về quá khứ, bước chân hoang trôi xa xưa nhân gian. Cuộc đời đầy bóng tối, sống trong mơ không tìm ra hướng đi. Chợt một hôm con đến đây, chùa mở sương trong bóng cây, và lòng con như lắng yên nghe chuông chùa rơi. Dịu dàng lời kinh thiên cất vang lên thâm trầm dưới trăng đêm, nhịp nhàng hồi chuông khuya tiếng ngân nga êm đềm chốn sân khê. Từng lời kinh soi sáng tâm, từng hồi chuông vang phát âm, rồi lòng con như thoát ra muôn vạn nỗi buồn. Nghe tiếng chuông ngân tan dần tối tăm. Nghe tiếng kinh khuya xoa dịu nỗi đau. Ước mong đời thái an, chúng sinh ngừng trái ngang. Anh đạo từ bi truyền lan ngàn nơi, tình thương ơi xa. Nhìn Phật đài trang nghiêm, ánh chân như chư Phật sáng vô biên. Lòng nhẹ nhàng thanh lương, đóa hoa sen đang bừng khai sắc hương. Hồi chuông khuya trong gió sương, dù đời con xa bên mê. Ngàn sầu đau như lá thu rơi rụng cuối mùa.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch tam vị sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 10 2017, chúng tôi lại lũ duyên được về tỉnh Thất Hiền Như gặp lại quý sư cô, quý Phật tử, cũng như chia sẻ đôi điều về Phật Pháp. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý sư cô luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong kinh Tương Ưng Bộ 5, Đức Phật có dạy có 5 cấu uế của vàng, đó là sắt, đồng, chì, thiết và bạc, làm cho vàng không được trong sáng, dễ bị bể vụn, không nhu nhuyễn, không có giá trị nhiều. Cũng như thế, có 5 cấu uế của tâm, đó là tham dục, sân, thôn trầm thủy miên, hối quá và nghi, làm cho tâm không có trong sáng, không được định tĩnh và khó dứt trừ được các lậu hoặc. Qua bài kinh này, Đức Phật dạy cho chúng ta rất rõ tâm của chúng ta có 5 cấu uế, đó là tham dục, sân, hôn trầm thủy miên, hối quá và nghi. Như vậy khi mình tu học Phật Pháp cần phải biết rõ cái nào là cấu uế của tâm, cái nào làm cho tâm của mình không được trong sáng, không được định tĩnh và không thể dứt trừ được các lậu hoặc để đạt được mục đích an lạc giải thoát. Đầu tiên Đức Phật đưa ra 5 cấu uế của vàng. Như chúng ta biết là vàng lấy lên từ đất, và người ta phải tinh luyện để lọc tất cả tạp chất ra. Khi các tạp chất sạch hết, chúng ta gọi đó là vàng ròng. Mà Đức Phật nói rằng là 5 cái cấu uế làm cho vàng không được giá trị trong sáng, đó là sắt, đồng, chì, thiết và bạc. Từ thí dụ này, Đức Phật dẫn đến cái tâm. Tâm của chúng ta cũng có 5 cấu uế làm cho không được trong sáng, không được thanh tịnh, không thể dứt hết các lậu hoặc. 5 cấu uế đó là tham dục, sân, hôn trầm thủy miên, hối quá và nghi. 9 năm thứ này đã làm cho việc tu học của chúng ta khó đạt được cái mục đích lý tưởng của mình. Thứ nhất đó là tham dục, là sự ham muốn. Con người của chúng ta có rất nhiều ham muốn. Khi ham muốn thì chúng ta phải chạy theo những cái thứ ham muốn đó. Chạy theo để làm gì? Để nắm bắt, để đạt được những gì mình mong muốn. Thì tất nhiên khi chạy theo nó, để đạt được nó, thì chúng ta phải suy nghĩ, phải tính toán, đôi khi phải tạo nghiệp. Trong kinh Đức Phật dạy, cái tham dục của con người cụ thể đó là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Thường thì chúng ta gọi là năm trần, đúng không? Năm trần này á là đối tượng của năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Khi mắt chúng ta tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, miệng nếm vị và thân xúc chạm, sẽ có sự ham muốn. Khi có sự ham muốn thì chúng ta tìm cách thỏa mãn với cái ham muốn đó, và tâm của chúng ta sẽ bị năm thứ ham muốn này sai sử, làm cho mình không yên. Khi tâm mình đã vọng tưởng điên đảo thì không còn sáng suốt nữa. Đó là những cái thứ ngăn che cái tâm của mình. Mà Đức Phật ví như là nước bị nhuộm màu. Khi nước nhuộm màu, quý vị có nhìn thấy đáy của nó không? Không thể nhìn thấy đáy, bởi vì nó nhuộm màu rồi. Nó làm đục cái nước rồi, không còn trong sáng nữa. Khi tâm tham dục của chúng ta đã phát khởi thì giống như là nước bị nhuộm màu, không còn sáng suốt nữa. Và tham dục này luôn luôn nó tăng trưởng, cho đến khi chúng ta nhắm mắt, nếu mình không có phương pháp tu tập để chuyển hóa nó thì càng ngày nó càng tăng trưởng. Và khi nó tăng trưởng như vậy thì cái tâm của mình lại càng vẩn đục, mà Đức Phật gọi là cấu uế, làm che mờ cái tâm của mình. Chúng ta thấy ở ngoài thế gian đó, có những người họ đã lớn tuổi rồi, thế nhưng lòng ham muốn của họ cũng vẫn còn. Ông già 72 lấy cô 27. Vừa rồi chúng tôi có đọc một vài cái tờ báo của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ này, thấy có một cái mục là tìm bạn, phải không? Người nữ tìm người nam tìm người nữ. Chúng tôi đọc ở đó là cũng có người đã 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi, hơn 70 tuổi cũng có, tìm người bạn đời. Chúng tôi ngồi suy nghĩ mấy người 30, 40 thì còn có lý, còn có 70 được tìm gì nữa. Tất nhiên người ta cũng có lý của người ta, họ nói giờ mình già cô đơn tìm một người bạn đời để cho vui. Nhưng đó cũng là một cái hình thức của tham dục. Có khi cái thân thể của mình không có khả năng để quan hệ tình dục, nhưng mà tâm nó vẫn còn ham muốn. Và chính cái tâm ham muốn đó nó dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử trong lục đạo từ đời này đến đời khác. Chứ không phải nói già mà hết đâu. Bởi vì cái tham dục đó nó là cái gốc của phiền não, mà cũng là cái gốc của luân hồi sinh tử. Khi nào chúng ta chặt đứt cái gốc rễ này thì mới có thể hy vọng thoát khỏi sinh tử, luân hồi lục đạo. Về tham dục này, Đức Phật dạy chúng ta muốn đoạn trừ nó, trước hết mình tập là quán bất tịnh. Có nghĩa là mình phải thấy được cái thân thể của con người chẳng qua nó chỉ là một thùng rác viết đi thôi, hoặc là chứa rất là nhiều những thứ dơ bẩn. Và trong con người mình đó, có 9 cái lỗ cống, mỗi ngày đều xả ra 2 cái lỗ cống lỗ mũi, 2 cái lỗ cống lỗ tai, 1 cái lỗ cống miệng, 2 cái lỗ cống mắt, 2 cái lỗ cống đường tiểu, đường tiêu. Tất cả là 9. Chưa kể là hàng bao nhiêu cái lỗ chân lông của mình nó thải ra mồ hôi. Như vậy thì trong thân thể con người của chúng ta, nó là một cái ổ dơ bẩn được bao bọc bởi những cái da bên ngoài thấy nó đẹp đẽ. Chúng ta hằng quán tưởng như vậy để bớt đi những cái tham dục. Đức Phật cũng dạy mình nên phòng hộ các căn, là cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Khi tiếp xúc với năm trần đó, mình phải giữ gìn, phải có chánh niệm tỉnh giác, đừng để cho năm trần đó nó lôi kéo của mình. Đức Phật ví như con giả cam đó, nó muốn ăn thịt con rùa. Khi nó gặp con rùa đó thì nó định chộp con rùa nó ăn thịt, nhưng mà con rùa nó rất là khôn, thấy con giả cam nó rụt cái đầu vô, nó rụt cái đuôi vô, hay là con giả cam cứ đứng rình nó, thể mà ló cái gì ra là nó chụp nó ăn thịt cái đó. Nhưng mà con rùa thì nó biết nó không có ló bất cứ một cái chi phần nào trong thân thể ra. Con giả cam canh không được rút lui, lúc đó con rùa thò đầu thò chân thò đuôi ra đi tiếp tục. Đức Phật dạy mình cũng vậy, nếu giữ gìn được năm cái căn đó đó thì ác ma không có thể phá hoại mình được. Câu chuyện này rất hay, rất ý nghĩa, để nhắc nhở chúng ta phải thu thúc cái năm cái căn này, đừng để cho năm trần lôi kéo sai sự và đưa mình vào con đường đau khổ. Và chúng ta cũng nên hạn chế những thức ăn tạo ra cái sự kích thích về ham muốn. Đôi khi mình ăn nhiều quá cũng không tốt, mà ăn nhiều những cái chất mà nó kích thích những cái ham muốn thì dẫn mình đến như tìm cái đối tượng để ham muốn. Hoặc là tránh xa những phim ảnh, sách báo không lành mạnh. Đó cũng là nguyên nhân dẫn chúng ta đến chỗ phạm giới, đến chỗ tham dục. Đặc biệt là mình cũng không có nên gần những người bạn xấu. Khi mình chơi với những người tốt thì người ta hướng mình đến cái chỗ tốt. Còn nếu chúng ta chơi với những bạn xấu, những người ăn chơi thì tất nhiên gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Đức Phật khuyên chúng ta làm thế nào đó để hạn chế vấn đề tham dục. Nếu mình có thể làm chủ được nó thì như vậy cái tâm của mình mới trong sáng, mới định tĩnh được. Bởi vì khi cái tham dục nó khởi lên, sẽ làm cái tâm trí của mình nó mờ đục, giống như nước mà pha màu. Thứ hai là sân hận, những gì nghịch ý, chướng tai, gai mắt làm cho mình khó chịu. Đó là những thứ mà mình không có vừa lòng. Người ta làm cái điều gì đó mình không vừa ý thì tức, nói lời khó nghe thì tức, khi mình nhìn thấy những cái chuyện gai mắt thì tức. Mà sân hận á, nó có thô và tế. Thô nghĩa là khi mình giận lên, la, chửi, đánh, chém, giết. Còn tế là mình tức giận, rồi buồn rầu, rồi đau khổ, rồi oán thù. Mình không nói ra, nhưng mà cứ để ở trong lòng. Hai cái biểu hiện của thô và tế này, thì cái thô đó chúng ta thấy rất rõ là la, chửi, đánh, chém, giết. Còn tế thì âm thầm. Đôi khi mình không làm gì người ta nhưng mình đau khổ. Thì trong hai cái đó chúng ta cũng đều đau khổ hết. Bởi vì sân lên mình khổ trước. Nếu chúng ta có những lời nói và hành động đối với người mà mình sân giận đó, sẽ dẫn đến hậu quả. Có thể là người đó đau khổ, có thể người đó bị thương, có thể người đó chết. Khi những biểu hiện đó đến với đối tượng mà chúng ta sân, đưa đến cái hậu quả, thì tất nhiên mình tạo cái nghiệp ác. Khi đã tạo nghiệp ác thì chúng ta có yên hay không? Không yên. Mà Đức Phật ví tâm sân như nồi nước sôi. Mà nước sôi rồi thì chúng ta khó thấy được cái hình bóng của mình ở trong đó, vì nó mờ đục, đúng không? Sôi thì nó mờ đục, làm sao có thể thấy được cái tâm của mình. Khi tâm sân lên đó thì gương mặt của chúng ta nó xấu xí, ở trong lòng của mình nó cũng bực bội, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, bực tức, khó chịu, đau khổ, và hiện đời thì không an lạc. Khi bỏ thân này, đọa vào ba đường ác. Lúc mình sân lên đó thì mong cho cái đối tượng mà mình sân đó chết đi, nguyền rủa họ làm ăn thất bại, gia đình tan nát, hoặc gặp tai nạn. Nói chung tất cả mọi điều xấu ác mình mong đến với cái người đó, mà mình không muốn gặp mặt cái người đó. Như vậy sân này Đức Phật nói rằng đó chính là những cái hành động làm cho tâm của mình giống như là cái nước đun sôi, không còn sáng suốt. Khi giận lên chúng ta không còn sáng suốt nữa. Mà không sáng suốt thì lời nói và hành động cũng không sáng suốt. Mà lời nói hành động không sáng suốt sẽ gây đến cái hậu quả tạo nghiệp bản thân mình và cho đối tượng mà mình sân hận đó. Muốn đoạn trừ được cái tâm sân hận thì phải như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rằng cái tâm sân này á, làm cho mình không còn sáng suốt nữa. Đó là cái cấu uế, nó ngăn che cái tâm của mình. Khi chúng ta tu học Phật Pháp phải hiểu rõ những cái điều này. Nếu chúng ta không hiểu rõ thì mình không có biết được cách thức để đoạn trừ những cấu uế, làm cho tâm của mình trong sạch, định tĩnh và đoạn trừ được các lậu hoặc. Mà không như thế thì chúng ta có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền, có lạy cho nhiều thì cũng khó có kết quả lắm. Bây giờ mình tụng kinh nhiều mà đột chuyện cái mình sân lên thì làm sao? Đó là cái tâm cấu uế rồi, ngăn che thánh đạo của mình rồi, làm cho mình không còn sáng suốt định tĩnh nữa, thì làm sao mình có thể đoạn trừ được các lậu hoặc? Đức Phật dạy mình phải có phương pháp gọi là phát triển tâm từ. Tâm từ là tâm thương đó. Bởi vì quý vị cứ suy nghĩ coi người cha, người mẹ thương con như thế nào. Dù con có khóc, có la, có làm cái gì đi nữa thì cha mẹ luôn luôn cũng vẫn thương yêu và tha thứ. Mình thường xuyên tu tập tâm từ như vậy, để khi có một đối tượng nào làm cho mình nghịch ý, trái tai, gai mắt, có thể thương yêu, tha thứ. Khi mình có thương yêu, tha thứ thì mình mới không có giận được. Còn nếu chúng ta không thương yêu, tha thứ thì chắc chắn đụng chuyện là mình giận thôi. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp nữa là mình không có chấp. Thường thì chúng ta sân là vì mình chấp có ta và có người, đúng không? Có người nói và có ta nghe, hoặc là có người chọc, có ta nhận thấy cái hành động đó thì mình mới sân chứ. Nếu mình quán cái thân của mình là không và quán người kia cũng là không thì làm gì có cái chuyện sân. Nhưng mà điều này hơi khó phải không? Cũng thấy hơi cao rồi đó. Nếu chúng ta đầu tiên quán được tâm từ đó là tốt, rồi từ từ mình quán thêm. Bởi vì tu là như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Luyện được cái tâm, chuyển hóa được tham sân si, thay đổi được thói hư tật xấu của con người không phải là chuyện đơn giản. Đòi hỏi mình phải nỗ lực, công phu. Cũng giống như mình có viên ngọc, đúng không? Viên ngọc đã đóng bụi rất nhiều, bây giờ muốn cho nó hết bụi thì sao? Đúng rồi, phải mài, phải dũa dữ lắm nó mới bóng ra chứ không dễ gì. Tâm của mình nó tham sân si từ vô thủy kiếp đến giờ nó dày lắm. Bây giờ chúng ta muốn mài dũa cho nó sạch hết, cũng giống như là viên ngọc mà đã đóng đầy bụi bặm rồi, muốn cho nó sạch thì phải có thời gian, phải có quá trình, và phải biết cách, có phương pháp. Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ đơn giản tu là tụng kinh hay niệm Phật hay ngồi thiền thì đó là điều tốt, nhưng mà mình phải biết những cấu uế này để mà tẩy trừ nó. Còn một phương pháp nữa là chúng ta nên suy nghĩ người đó bị bệnh. Bệnh gì? Đúng rồi. Bây giờ mình quán người đó bị bệnh tâm thần, họ chửi mình, mình có chấp không? Nếu mình chấp thì mình là gì? Cũng tâm thần luôn. Không ai chấp người tâm thần hết á. Người tâm thần đó dù chửi mình, dù làm cái gì mình đi nữa, mình cũng vẫn tha thứ. Mình biết người ta, ta bệnh tâm thần rồi chấp gì nữa. Không, đó là cách quán hay lắm đó quý vị. Đó là mình quán thôi nha, chứ đừng nói người ta tâm thần. Một cách nữa là khi nghe một lời nói nào đó trái tai, mình nên nghĩ rằng cái đó họ nói người khác chứ không phải nói mình. Nói người khác thì mình đâu có giận, nói mình thì mới giận chứ. Nói chung có rất nhiều phương pháp. Điều quan trọng là gì? Là chúng ta phải cố gắng thực tập nó thì mới được. Chứ còn nghe thì nghe, nhưng mà đến khi người ta nói cái rồi hết, hết biết rồi, hết làm chủ được rồi. Lúc đó chỉ có gì? Thân lên là thất bại. Khó là chỗ đó đó. Vừa nãy giờ quý vị nghe thấy dễ không? Dễ. Nhưng mà làm thì sao? Rất là khó. Khó lắm. Bây giờ quý vị niệm Phật dễ không?
Dễ.
Dễ lắm. Nam Mô A Di Đà Phật dễ lắm. Nhưng mà để thay đổi thói hư tật xấu, hoặc là mình có thể làm chủ được những cái cảm xúc như thế này, dễ hay khó? Rất khó. Tu là chỗ này nè. Nếu mình làm chủ nó được, mình chuyển hóa nó được, dần dần thì con người của mình mới hoàn toàn thanh tịnh. Thứ ba là gì? Bữa nãy thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là hôn trầm thị miên. Hôn trầm thị miên đó là ngủ gà ngủ gật. Ngồi đọc kinh thì cũng ngủ, nghe pháp thì cũng gật, ngồi thiền thì thôi khỏi nói rồi, là cơ hội để được ngủ. Khi mà cái tâm hôn trầm thủy miên như thế thì chúng ta khó có thể tiến bộ được trên con đường hướng đến giác ngộ giải thoát. Mình ngồi đọc kinh mà ngủ thì đâu biết Đức Phật dạy gì trong kinh. Giảng thì cũng ngồi đây nghe, nhưng mà thấy lâu lâu người ta vỗ tay cũng vỗ tay nhưng không biết vỗ gì. Bởi vì nãy giờ ngồi ngủ, có nhiều người ngồi vậy đó mà ngủ trong bụng á. Đó là thuộc về hôn trầm thủy miên đó. Ngồi thiền thì ngồi xuống cái là đã gục rồi. Con người của chúng ta một ngày ngủ mấy tiếng? Thường thì là 8 tiếng, đúng không? Trong một ngày có 24 giờ, mà chúng ta ngủ 8 tiếng thì hết 1/3 của ngày rồi. Vậy thì một đời của mình là ngủ hết 1/3 rồi còn đâu. Thế mà đôi lúc có những người ngủ nhiều lắm. Ngủ càng nhiều thì tâm trí của mình nó càng mê mờ. Và mình không có thời gian để tu, để học, để làm. Đức Phật ngủ một ngày một đêm chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Đối với những người nào mà mình thấy ngủ nhiều đó thì phải coi lại. Một đó là do ăn nhiều quá, ăn no quá. Ăn no quá, ăn nhiều quá nó cũng làm cho mình dễ buồn ngủ. Cho nên đó là thường thì tối đó Đức Phật không có ăn. Hồi xưa Chư Tăng cũng vậy, tối là không có ăn, buổi chiều không có ăn, để cho tối nó đói đói nó tỉnh. Còn mà no quá thì ngủ thẳng cẳng, không có dậy tu được. Còn đói thì mình ngủ vậy nó chập chờn thì dễ tỉnh mà dễ thức. Như vậy khi chúng ta ăn no đó, làm cho cơ thể của mình dễ buồn ngủ, lười biếng. Hai nữa là làm việc quá nhiều, đúng không? Quý vị làm nhiều quá thì sao? Mệt mỏi. Mệt mỏi thì ngủ. Do vậy mà vấn đề làm mình cũng phải cân đối, không nên làm quá nhiều quá sức. Và để khắc phục việc hôn trầm thủy miên, Đức Phật dạy khi mình buồn ngủ đó, mình nên nhớ đến một cái bài kinh nào đó. Chẳng hạn như mình tụng chú Đại Bi đó, mình cứ nhớ cái bài chú. Khi nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tỉnh. Đức Phật nói nếu mà nhớ như vậy mà vẫn ngủ đó, thì mình nên nghĩ đến vô thường. Cái mạng sống của mình mong manh, sống nay chết mai, cố gắng tinh tấn tu tập, không nên ngủ nhiều. Nhưng mà nó cứ vẫn ngủ. Đức Phật dạy bây giờ đó, khi mình ngồi thiền hay là tụng kinh hay là niệm Phật á, thì mình nên cử động người, mình đừng có ngồi yên nữa, mình lắc lư nó để cho nó tỉnh. Chưa tỉnh á thì mình phải lấy tay á chà sát, xoa mặt, xoa thân thể giống như massage vậy đó, để cho nó tỉnh. Nếu không tỉnh nữa thì sao? Tỉnh ngủ luôn. Không tỉnh nữa thì mình đứng dậy rồi rửa mặt, đi tới đi lui. Khi nó tỉnh rồi mình lại ngồi. Thật ra chúng tôi có cái phương pháp để khắc phục được cái hôn trầm thủy miên là cái phương pháp thở đó. Thông thường thì một ngày một đêm á, chúng tôi có một thời công phu vào buổi khuya 12 giờ hoặc 1 giờ. Mà giờ đó thì quý vị biết là rất là buồn ngủ, ngồi là ngủ à. Nhưng mà chúng tôi đã thực tập cái phương pháp này cả hàng chục năm hơn rồi chưa có bao giờ mà ngủ gục hết. Đó là khi vào ngồi tịnh tọa hay niệm Phật á, mình nhắm mắt hít vào cho đầy bụng. Nhớ khi hít vào thì mình phình bụng ra. Rồi hít đến khi nào mình không hít được nữa đó, thì lúc đó bắt đầu thở ra. Mà thở ra đó thì hót bụng vô, mà thở chừng nào không thở được nữa đó thì bắt đầu mình lại hít vào điều hòa hơi thở, ngồi niệm Phật tỉnh, không có ngủ. Khi nào mà buồn ngủ lại làm hơi nữa. Thì quý vị cứ thực tập vậy, bảo đảm không bao giờ hôn trầm thủy miên được hết á. Bản thân chúng tôi đã thực tập điều này chỉ cho quý vị cái kinh nghiệm đó, chứ không phải là mình nói mà mình không có làm. Đã làm rồi mới chỉ cho quý vị.
Sao phải ngồi cái giờ đó vậy?
Giờ đó rất là thanh tịnh. Bởi vì xin thưa với quý vị rằng chúng tôi thì đôi khi mình phải đi Phật sự, phải làm việc này việc kia, ban ngày mình không có thời giờ, thì chỉ dành được ban đêm là 12 giờ 1 giờ đó mình dậy công phu. Và giờ đó rất là thanh tịnh và rất là tốt nữa. Nếu không có cái thời đó thì đôi khi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình không có một cái thời công phu nào hết. Chẳng hạn đi như thế này thì làm gì mà ban ngày có thời giờ. Không còn thời giờ, chỉ còn lại ban đêm. Mà nếu ban đêm mình không dậy công phu thì coi như ngày đó mình không có thời công phu nào. Thì quý vị nếu thực tập được như vậy đó thì mình sẽ tỉnh. Hoặc là mình lại Phật, lại thử 108 lại coi tỉnh liền chứ gì đâu. Đó là những cách mà chúng ta khắc phục hôn trầm thủy miên. Đức Phật nói hôn trầm thủy miên này đó nó cũng giống như là nước mà bị rong rêu. Quý vị hiểu không? Khi mà nước rong rêu rồi thì chúng ta đâu có thấy được đáy của cái hồ nước đó. Tâm của mình mà bị hôn trầm thủy miên cũng giống như là nước bị rong rêu. Nó che mờ hết rồi, không có còn trong sáng được nữa. Những vấn đề này rất là quan trọng. Mình tu mình không nắm được mấy cái này là chúng ta cứ tu hoài mà mình không biết tại sao mà mình không tiến bộ được trên đường tu. Bởi vì những cái cấu uế này nè, những cái che mờ này nè, những cái ngăn cản này nè, làm cho mình không tiến bộ được. Thứ tư là gì? Là trạo hối. Trạo cử hối quá. Trạo cử là lắc lư rồi đó, không yên. Nên mình ngồi đâu lắc lư đó. Rồi hối quá là mình nghĩ đến những cái lỗi lầm của quá khứ. Khi mình nghĩ lỗi lầm của quá khứ thì cái tâm của mình đâu có yên. Thấy chưa? Không yên thì cái thân mình cũng không yên. Đó là trạo hối. Hoặc là những biểu hiện của mình như là đi đâu thì cũng cười, cũng đùa, cũng giỡn, cũng nói chuyện, không có hoài nghi. Đó cũng là biểu hiện của trạo hối. Thì cái trạo hối này đó, Đức Phật ví nó như là nước bị sóng lăn tăn. Sóng lăn tăn ở trên mặt nước. Thì đã sóng lăn tăn thì nước nó cũng không có được trong. Thì cái trạo hối là cái mình không yên. Thân thể của mình không yên, tâm của mình cũng không yên. Mà khi cái thân thể, cái tâm của mình không yên đó thì làm sao sáng suốt được. Bây giờ chúng ta ngồi đây mà thân của mình nó lắc lư, hoặc là tâm của mình nó không yên, thì như vậy làm sao mà mình nghe pháp, làm sao mình ngồi thiền, làm sao mình tụng kinh. Mình có nghe pháp, có ngồi thiền, có tụng kinh thì cũng đâu có vô đầu của mình đâu, bởi vì đâu có yên. Thân mình không yên, tâm của mình cũng không yên thì làm sao mình có thể định tĩnh để mà tập trung, hoặc là mình lắng nghe, mình tu tập được. Để đối trị với trạo hối này đó thì quý vị phải cố gắng học oai nghi. Cái oai nghi nó giúp cho mình, thứ nhất là có chánh niệm, thứ hai nó để cho mình luôn luôn khép mình vào trong một cái khuôn khổ. Và đặc biệt là quý vị nên gần những bậc thầy giới đức, bởi vì mình gần những bậc thầy giới đức đó thì các thầy, các sư cô có thể nhắc nhở mình các cái oai nghi, giúp mình đỡ buông lung phóng túng. Khi mình đến với các bậc thầy giới đức thì mình không có dám nói cười, không dám đùa giỡn, không dám trạo cử. Và từ từ chính cái đó đó nó giúp cho cái thân của mình nó được trang nghiêm, đưa mình vào khuôn khổ. Và đặc biệt nếu quý vị có điều kiện, có thời gian thì nên tham dự những cái khóa tu dài ngày. Bởi vì những cái khóa tu dài ngày đó thì chúng ta khép mình vào trong cái khuôn khổ của giới luật, của oai nghi. Từ từ nó giúp cho mình hạn chế cái trạo cử. Đức Phật ví như con trâu. Bây giờ mình đóng cái cọc, xong rồi xỏ cái lỗ mũi nó, rồi cột nó vô cái cọc, thì lúc đầu làm sao? Nó cũng giãy giụa không? Giãy giụa, nhưng mà thời gian thì thuần phục. Và lúc đó đó thì cũng giống như là con người mình buông lung phóng túng, nhưng mà được khép vào một cái khuôn khổ, dần dần con người của mình nó cũng hết trào hối. Ví như là bột mà chúng ta ép vào cái gì? Khuôn. Ép vào cái khuôn. Thì khi chúng ta ép vào cái khuôn nào đó, thì nó ra cái bánh giống như cái khuôn đó thôi. Cái thứ năm là gì? Nghi. Nghi là chúng ta nghi ngờ Đức Phật không có trí tuệ, nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật không có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, hoặc đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ giải thoát. Nghi ngờ chư Tăng không có khả năng hướng dẫn chúng ta được an vui hạnh phúc. Khi một người bệnh mà nghi ngờ bác sĩ không có khả năng chữa bệnh thì người đó sẽ không chữa bệnh. Một em học sinh mà nghi ngờ thầy giáo không có khả năng dạy dỗ, truyền đạt kiến thức thì em đó không đi học. Một người buôn bán mà nghi ngờ rằng mình không có thể kinh doanh được thì người đó cũng không có bỏ tiền ra để buôn bán. Và như vậy cái nghi nó làm cản trở bước tiến của chúng ta, nó làm cho người ta lưỡng lự không biết là làm hay không làm. Cũng như vậy, khi mình đã nghi ngờ Đức Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ chư Tăng thì chúng ta đâu có tìm hiểu, đâu có học hỏi, đâu có tu tập. Và như vậy thì ngăn trở con đường tiến hóa sự tu tập của mình. Bây giờ quý vị ngồi thiền, nghi ngờ là ngồi thiền không có lợi ích gì hết. Tụng kinh, nghi ngờ không có lợi ích gì hết. Niệm Phật, nghi ngờ không có lợi ích gì hết. Rồi làm các việc thiện cũng nghi ngờ không có kết quả gì hết. Vậy thì quý vị có làm không? Không. Khi nghi thì chúng ta không có làm. Khi nghi thì chúng ta không có tu. Bởi vì mình nghi rồi mình đâu có tu gì nữa. Nghi là ngồi thiền đâu có được cái gì đâu. Tụng kinh đâu có được gì đâu. Niệm Phật đâu có được cái gì đâu. Nghe pháp đâu có được gì đâu. Làm những cái việc bố thí cũng dường cũng không có được cái gì hết. Vậy thì chúng ta không tu, không làm thì không bao giờ có được cái công đức phước báo. Đức Phật gọi đó là nước bị khuấy bùn. Mà nước bị khuấy bùn thì chúng ta có thấy được cái gì không? Ở trong nước không? Không thấy. Tâm của mình nó bị vẩn đục, không có thấy gì hết. Chúng ta tu tập thì phải dứt khoát. Mà trong đạo Phật không có dạy mình là tin một điều gì một cách mù quáng, mà phải làm sao? Phải sáng suốt, phải tìm hiểu cho thật kỹ. Là muốn đoạn trừ được nghi đó thì chúng ta phải đọc kinh, phải tìm hiểu giáo lý cho thật nhiều, thật rộng thì chúng ta mới có thể đoạn trừ được cái nghi. Bởi vì mình đủ gì? Đủ kiến thức, đủ trình độ, đủ Phật pháp để mình đoạn trừ được những cái nghi ngờ. Mà khi quý vị đoạn trừ được nghi ngờ thì chúng ta mới mạnh dạn tiến đi con đường tu học của mình. Đức Phật gọi đó là gì? Là văn tư tu, đúng không? Văn là gì? Nghe. Nghe ở đây có nghĩa là học, là đọc, là nghiên cứu kinh điển cho thật rộng. Có nhiều người cứ nói rằng tu chỉ cần đọc bộ kinh là đủ. Quý vị đọc bộ kinh thì hiểu một bộ thôi, đọc hai bộ thì hiểu hai bộ, đọc ba bộ thì hiểu ba bộ. Mà trong khi đó, kinh điển của Đức Phật gọi là gì? Tam tạng lận mà, nhiều lắm. Quý vị nhắm đọc hết đâu? Không đọc hết nổi. Chúng ta cần phải đọc, đọc nhiều thì quý vị mới có đủ cái kiến thức để mới đoạn trừ được nghi. Còn nếu không thì chúng ta nghe được chút chút rồi thì mình cũng chấp được nghe đó. Nhiều vị Phật tử bây giờ đôi lúc chúng tôi nghĩ rằng cũng thương. Thương là vì các vị chỉ nghe được có một chút thôi, rồi hiểu vậy, rồi mình bị đóng khung vào đó. Trong khi đó, đạo Phật là đạo trí tuệ. Và thường thì chúng ta nói rằng người học Phật là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chúng ta muốn phát huy cái sự nghiệp trí tuệ này thì sao? Thì phải văn, phải tư, phải tu, phải học rộng nghe nhiều thì mới có thể tăng trưởng được trí tuệ, mới thành tựu được biện tài, mới giáo hóa được hết thảy đi đến chỗ an vui. Còn nếu cái kiến thức của chúng ta ít quá đó, đôi khi mình không có nhận xét, không có đánh giá, không có phân biệt đúng sai, rồi mình nghe người ta nói chỉ biết vậy rồi chấp vậy, rốt cuộc rồi mình cũng chỉ biết có như vậy thôi, không biết gì hơn. Mà trong khi đó Phật pháp thì như biển, đúng chưa? Như biển mà học được nhiều, chưa bao nhiêu hết mà rồi cũng cứ nói thôi vậy là đủ rồi. Thật ra xin thưa quý vị, mình là người học Phật á, học hết đời, qua đời khác học tiếp nữa, qua đời khác học tiếp nữa, chứ không phải là học một đời này đủ đâu. Quý vị tìm hiểu trong kinh tạng, Đức Phật tu một đời hay nhiều đời? Nhiều đời, nhiều kiếp. Mình mới tu một chút xíu, mới học được có chút xíu, cái kêu đủ, biết đủ cái gì. Không, đó là sự thật quý vị. Quý vị cứ tìm hiểu đi, xem có đúng hay không. Đức Phật tu nhiều đời, nhiều kiếp, học nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống hiện tại, tại sao mà có những người họ học ít mà họ lại hiểu rất là nhiều, là vì họ đã có cái chủng tử học nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chẳng hạn như Đức Phật, cái nhận thức, cái hiểu biết của Ngài thì gấp trăm lần mình, là vì Ngài có sự tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta thấy rõ tại sao có người đó họ sanh ra họ học xong mà họ giỏi quá vậy, họ cũng học như mình mà họ lại giỏi như vậy. Tất nhiên họ có nhân có quả của họ chứ. Mình có muốn như họ cũng không được, bởi vì họ đã có cái quá trình tích lũy rồi. Đức Phật cũng vậy, nó có quá trình tích lũy nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên đó là chúng ta học Phật phải cố gắng nghe, cố gắng nghiên cứu kinh điển cho thật nhiều, thật rộng, rồi sau đó mình phải tư duy suy nghĩ những lời Đức Phật dạy, rồi chúng ta đem ra áp dụng thực hành. Như vậy còn nghi không? Hết nghi rồi. Hết nghi rồi, bởi vì mình đã thấu đáo rồi, thấy được cái lợi ích rồi, và thực hành cũng có lợi ích rồi, thì không còn cái chuyện nghi ngờ nữa. Đức Phật dạy đây là năm cái cấu uế của tâm, làm cho tâm không có trong sáng, không có định tĩnh, và không có đoạn trừ được các lậu hoặc. Vậy thì khi chúng ta tu tập, làm sao để có thể đoạn trừ được năm cấu uế này? Mà năm cấu uế này thường thì cái thuật ngữ của Phật học đó gọi là năm triền cái. Triền là trói buộc, cái là che đậy. Năm cái thứ che đậy trói buộc cái tâm của chúng ta. Quý vị suy nghĩ xem có đúng không? Năm thứ này nó là che đậy và trói buộc cái tâm của mình, làm cho tâm của mình mờ đục, làm cho tâm của mình không có thoát ra được những cái phiền não. Nếu ai mà đoạn trừ được năm cái triền cái này á, thì Đức Phật dạy là thứ nhất á, nếu mà đoạn trừ được tham dục á, như người đã hết được nợ sẽ được sung sướng, được hạnh phúc. Người dứt được sân hận cũng giống như người được hết bệnh, ăn uống trở lại và cảm thấy trong con người của mình nó được khoan khoái, nhẹ nhàng. Người mà dứt được hôn trầm thị miên á, cũng giống như là tù nhân mà được ra khỏi tù, được tự do. Người dứt được trạo hối đó, cũng giống như người mà đầy tớ được thoát khỏi cái cảnh nô lệ, được tự do sung sướng, đi đây đi đó. Và người mà dứt được nghi cũng giống như là có tài sản mà đi qua được cái sa mạc nguy hiểm, cảm giác được an lạc, hạnh phúc. Nếu mà người vướng vào một trong năm cái cấu uế này thì tâm của chúng ta sẽ không có trong sáng. Chỉ một trong năm thôi chứ không cần năm nữa. Một trong năm thôi cũng là chướng ngại thánh đạo của mình rồi. Các đa số của mình là dính cả năm luôn. Còn nếu ai dứt trừ được thì coi như là dần dần chúng ta sẽ đi đến thanh tịnh, trong sáng, và chúng ta đạt được các thánh quả ở hiện tại. Hôm nay chúng tôi lại một lần nữa được cái nhân duyên về đây. Thật ra thì năm ngoái đi cũng khá nhiều, cho nên năm nay dự định là không có đi, mà lỡ hứa với chùa Phước Huệ ở Tacoma. Năm ngoái thì giảng ở bên đó xong thì thầy có mời là sang năm thầy qua bên đây tổ chức cho Phật tử tu. Chúng tôi cũng nói dạ dạ, mình dạ gọi là cho lịch sự thôi, chứ không phải là thực tâm. Tết cái rồi thầy về chùa, thầy nhắc lại, thế là coi như kẹt rồi, giống như là mình mắc lời hứa rồi, nó phải đi. Thôi tiện đi rồi chứ có một vài nơi họ mời thì giảng thôi, chứ còn thực sự là năm nay là dự định là không có đi. Sư cô ở đây cũng biết phải mời, cho nên hôm nay trước hết là cũng xin cảm ơn quý sư cô đã tạo cái nhân duyên về đây để được thăm lại quý Phật tử, cũng như có thời pháp thoại để chia sẻ cùng với quý Phật tử. Mong rằng quý vị sẽ lãnh hội được những lời pháp và cố gắng tinh tiến đoạn trừ được năm triền cái này, thì chúng ta sẽ tinh tấn trên con đường đạt đến thánh quả. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
nắng xanh, chúng con xin nguyện thành kính dâng người. Cả vườn hoa thắm tươi gửi thay tấm lòng dành Đức Thế Tôn. Mùi trầm hương ngát thơm, cánh hoa ưu đàm ngờ khắp Phật đàn. Lòng mừng vui hát vang, mơ hồi mười phương cung nghinh thân vàng. Người là bậc ánh sáng soi rọi nhìn ngọc khắp chốn, soi rọi đàn đường bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai thời bầu trời giáo lý, đi vào địa ngục si mê nơi vô chúng sai. Quỳ thành lòng đáng lễ nương nhờ rằng người anh bước đừng về đồng lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào và muôn nơi tấm lòng dành Đức Thế Tôn. Mùi trầm hương ngát thơm, cánh hoa ưu đàm ngờ khắp Phật đài. Lòng mừng vui hát vang, mơ hồi mười phương cung nghinh thân vàng. Người là bậc ánh sáng soi rọi nhìn màu khắp chốn, soi rọi đàn đường bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai thời bầu trời giáo lý, đi vào biển mục si mê say cứu chúng sanh. Nguyện thành lòng đánh lễ đừng đợi rằng người anh bước đừng về đồng lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào và muôn nơi, người là bậc ánh sáng soi rọi nhiệm màu khắp chốn, soi rọi đàn đường bóng tối xua tan đêm dài. Người là bậc sáng suốt khai thời bầu trời giáo lý, đi vào địa ngục si mê giải cứu chúng sai. Nguyện thành lòng đánh lễ đừng đợi rằng người anh bước đừng về đồng lòng tiến bước yêu thương muôn loài. Từ bi anh đào vang.